chúng sanh trong mười phương, đó là của chung. ngài là người thấy thật, biết thật và nói đúng sự thật. Mà cái của chung đó là của nhân loại, của mười phương chúng sanh, chứ không phải của ngài. Cho nên ngài không có áp đặt. Thí dụ như là chúng sanh nào làm ác đọa vào địa ngục, là quỷ xuất sanh, không phải do Đức Phật áp đặt, mà là tại vì người làm ác thì phải lãnh lấy cái hậu quả ác, là chịu cái khổ địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, mà không phải do Đức Phật bắt tội. Học đạo Phật là kinh khiêu khiếp lỡ cái chỗ giáo lý đó. Cũng như người nào làm thiện thì sẽ được phước báo an vui hiện tại, an vui phước báo từ cõi trời, cõi thanh văn, viên giác, Bồ Tát, thậm chí vô thượng Bồ Đề, cũng không phải là do Đức Phật ân sủng mà ban bố cho, mà là do người đó làm thiện, trình độ giác ngộ người đó tới cỡ nào thì họ hưởng cái quả báo an lạc giải thoát ngang cỡ đó, do họ làm ra chứ không phải Đức Phật cho. Khiếp đảm là cái giáo lý ở chỗ đó. Vì vậy cho nên những người đệ tử mà học Phật rồi là không bao giờ cầu nguyện gian sinh Đức Phật một cái gì. Chỗ đó là cái chỗ mà người ta ghét tôi ghê gớm, là cái chỗ đó. Người ta chịu không nổi là tôi ở chỗ đó. Tất cả những người nào mà cầu nguyện tha thiết hết hà xuất xa mà gian sinh Đức Phật, muốn này muốn nọ, con muốn kia muốn nọ, là những hàng ngoại đạo, không phải đệ tử Phật. Không bao giờ cầu Đức Phật làm. Cỡ như tôi vậy đây nè, mà mấy người cầu cái gì tôi cũng không bao giờ tôi giúp đâu. Nếu mấy người làm sai, dầu tôi thương mấy người nữa, không bao giờ tôi giúp, huống chi là Phật. Còn các vị làm đúng là khỏi cần cầu tôi, mà các vị không cần nhờ tới tôi, mà các vị dân mình yên vô sự mà. Thì Đức Phật còn gấp bao nhiêu trăm vạn lần tôi, thì đâu có cái chuyện mà vì cái lẽ cầu nguyện gian sinh mà ngài thương ngài ban cho cái ân huệ nào đó để che lấp cái tội lỗi của mình. Không có cái việc đó. Mà tất cả đều là do mình làm và mình chịu. Tự tác là quần tự thọ, chứ Phật không ban cho các vị cái gì. Cũng như là làm ác thì chịu quả khổ, mà cũng không phải Phật bắt tội. Cho nên lại sao nói mà lại tôi mệt ngày ra mà cầu nguyện Phật xin xả tội đó, là không phải đệ tử Phật đâu. Sao nói là tự tâm của các vị chừa bỏ những cái tội lỗi cũ mà các vị đã nhận biết, hoặc mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mà vui theo những cái điều sai quấy, bây giờ xin nguyện chừa bỏ việc đó, gọi là sao nói. Chứ còn là lại 50 lại, 108 lại, hay là 3000 lại, gọi là tam thiên Phật, để mà cầu mong Phật xả tội, không bao giờ. Phật không làm cái chuyện lo hối lộ mà tự mình hành hạ mình khổ sở rồi Phật thấy vậy mà thương mà xả tội, không có. Mà phải thành thật tự tâm chưa bỏ những điều xấu ác tội lỗi, phát triển những đức tánh, là mình là người, là tất cả chúng sinh, bồi dưỡng trí tuệ, nhận thức chân lý để có Bồ Đề, có Niết Bàn, do mình làm chứ không do Phật. Đó là cái ý thứ nhất. Ý thứ nhất là vì ngài nói chân lý, kể cả giáo lý nhân quả mà chúng ta học, giáo lý nhân duyên mà chúng ta học cũng không phải của Đức Phật. Cho nên dầu ngài nói suốt 49 năm, nhưng mà thật sự ngài chẳng có cái nào là của ngài. Cho nên kể như ngài cũng chẳng có nói gì. Ngài giống như là mình nói thí dụ á, giống như là cái loa của cái máy cassette đó. Tất cả những cái gì có là nó ở trong cái băng rồi, do người ta nói rồi. Bây giờ đây là cái máy cassette nó phát ra cho người ta nghe vậy thôi à. Nếu người ta không có cái loa, không có máy cassette là âm thanh có trong cùng băng mà không ai nghe được gì. Bây giờ nhờ có cái máy cassette, nhờ có cái loa của cái máy phát ra để cho người ta nghe. Thế thì là trong cái vũ trụ bao la vô tận này, chân lý đã có sẵn hết rồi. Nhưng mà nếu không có cái miệng của Đức Phật nó ra thì người ta không nghe và người ta không biết. Thế thì Đức Phật là khi mà đạt đạo thành chứng đắc vô thượng Niết Bàn, vô thượng Bồ Đề rồi, vì lễ chúng sanh mà tự mình hiến thân mình làm cái máy cassette, làm cái loa để mà nói ra những cái chân lý đó. Vì vậy cho nên là dầu ngài thuyết pháp 49 năm, mà coi như ngài tự cho mình là không có nói gì. Cũng như cái máy cassette dầu phát suốt ngày đêm mà tự máy cassette không hề có nói gì, đại để nó như thế. Đó là cái ý thứ nhất á, chỗ đó là cái chỗ khiếp đảm của đạo Phật rồi. Sâu sắc vô cùng, một đức phẩm của chúng ta là một cái bậc giác ngộ hoàn toàn. Điều đó là đúng chân lý. Chứ Phật không phải như người ta, không phải như là những ông giáo chủ khác nói, tất cả cái này của ta làm, của ta làm, của ta làm, của ta làm. Ta ban bố, ta ân sủng, ta đặt để hết, mọi thứ đều do ta. Không có, Đức Phật ta không làm việc đó. Bởi vì nếu Đức Phật ta mà có cái quyền mà toàn năng, toàn tài, toàn trí, toàn đức như vậy, là Đức Phật của chúng ta không cho mọi người bị các thứ khổ đâu. Chứ Đức Phật là dùng cái phép này là án mà đi bắt gì hồng án, tu rị, các hạ phẩm phào, cái là mọi người sung sướng đi chứ. Chuyện gì mà phải để cho người này sướng, mà người này khổ, người kia cực, người đó đau thương. Lòng tự bi tràn ngập thì chuyện gì mà không làm việc đó. Nhưng mà sự thật Đức Phật không làm được việc đó. Cho nên kinh điển của Ngài nói chẳng qua là Ngài diễn đạt nói cái chân lý của vũ trụ, của vạn hữu tự nó có mà thôi. Khiếp đảm của giáo lý của đạo Phật. Học vậy mới gọi là học Phật, còn học khác là đừng có học Phật. Tôi nói thẳng thừng như thế. Còn cái ý thứ hai mà Ngài nói rằng là 49 năm xuất thấp mà Ngài không có nói câu nào, cũng khiếp đảm. Có những lần Đức Phật cùng các đệ tử đi khất thực ngoài đường, rồi hôm nọ là Ngài lấy tay Ngài moi miếng đất vậy, hỏi các đệ tử này, các người thấy rằng cái đất của đại địa cùng với cái đất ở trên dính trên móng tay ta này, cái nào nhiều, đất trên móng tay nhiều hay đất đại địa nhiều? Tất cả đệ tử nói bạch Thế Tôn, đất trên móng tay Thế Tôn thì làm sao mà sánh với cái đất của đại địa? Đất đại địa thì nó nhiều cái bằng vô lượng vô biên, lấy cái tỷ lệ mà nhân ra ra cái bằng vô lượng vô biên, bất khả thiết, không dùng lời lẽ nào mà so sánh được. Nó không phải là phần trăm, phần ngàn, phần tỷ, phần triệu, cái gì cũng không có so sánh được, không có phần nào. Vì đất móng tay mà so với đất của đại địa. Thì các đệ tử trả lời như vậy rồi Phật nói cũng vậy đó. Những giáo lý mà ta dạy cho các ông nó ít như cái đất ở trên móng tay này. Còn cái mà ta chưa nói, chưa dạy cho mấy ông nó nhiều như cái đất của đại địa vậy. Đại địa tức là cái đất của quả địa cầu á. Cái mà Như Lai biết rõ, thấy rõ, hiểu rõ nhiều như đất của đại địa, của quả địa cầu. Còn những cái pháp mà ta dạy cho mấy ông học tu hành đó, mà ngày nay gọi là trong ba tạng kinh điển 12 phần giáo đó, nó ít như đất trên đầu móng tay này. Lần khác thì cũng hình thức đó, vô trong giữa nghỉ ngơi trong cái đám rừng, Ngài bóc nắm lá cây khô của rừng. Ngài hỏi chứ lá cây mà trên cái nắm tay ta đây nè, một dính trên cái tay ta cầm đây, cùng với lá cây của cái rừng mênh mông vô tận này, cái nào nhiều? Các đệ tử cũng trả lời tương tự như vậy. Nó bạch Thế Tôn đó, lá của rừng đại thọ này đó thì là vô vàng, không thể tính đếm mà hết được. Còn cái nhúm lá cây trên đất, trên cái tay của Thế Tôn thì làm sao mà so sánh được? Phật nó cũng vậy. Y như chuyện nói nãy, những pháp mà ta dạy cho các đệ tử, cho các ngươi học tu hành, ít như cái lá cây trên cái nhúm lá cây trên tay ta. Còn cái mà Như Lai biết, Như Lai chưa cần thiết để nói cho mấy ông, nó nhiều như là lá của rừng cổ thụ vậy. Vì sao mà ta không cần nói cho mấy ông nhiều? Là tại vì mấy ông cũng giống như là cái người mà bị những cái tên độc nó bắn vào. Các ông là người bị tên độc bắn, bị những cái mũi tên độc đó, trong đó nó có thuốc độc, nó nhức nhối ghê gớm lắm. Thì cái vai trò trách nhiệm của một vị thầy thuốc giỏi là cần nhổ cái mũi tên độc ra, mà băng bó, mà hóa giải cái chất thuốc độc để cho người ta hết đau hết nhức, đó là thầy thuốc giỏi. Vì lẽ đó cho nên ta là một đại y dương, ta chỉ giải cho các ngươi những cái điều mà đã vượt qua những cái khổ về sanh, về già, về bệnh, về chết, về ái biệt ly, về quán tán hội, về cầu bất đắc, về ngũ ấm xí thạnh. Nói chung là ba khổ tám khổ mà các ông thường bị đe dọa trong đời sống. Cho nên Như Lai dạy ông những phương pháp để diệt trừ những cái khổ đó. Giống như ông thầy thuốc giỏi, bị thấy cái người nào bị cái mũi tên độc thì nhổ thuốc, nhổ mũi tên ra là băng thuốc lại và rửa sạch cái thuốc độc đi để cho người ta lành bệnh. Chứ giả sử như một ông thầy thuốc mà lại thấy người ta bị tên độc rồi mà còn nói khoan khoan đừng nhổ mũi tên này, để ta coi coi cái mũi tên này nó bắn từ hướng nào mà tới, thế là nghiên cứu tìm cái hướng bắn tới, bắn rồi biết rồi cái hướng bắn biết rồi, sắp nhổ ra ta khoan khoan để ta coi coi cái tên này đây đó nó làm bằng cái cây gì, chưa cho nhổ, rồi biết được cái cây là cái tên đó là bằng cây gì, cây sống lá hay là cây là kè, cây mung gì đó, rồi biết được rồi ta khoan khoan để ta coi coi đó là cái người bắn này là cái gì, chủng tộc gì, người Mèo, người Máng, người Nùng, người Hời, người Thái, người Kinh, người Hương gì đó ha. Thế là chưa cho nhổ, rồi tìm được cái người bắn rồi khoan khoan để ta coi 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 ra là nó làm cái cung này bằng cái cây gì, và cái dây cung này bằng cái dây da trâu hay là dây mây dây gì mà nó bắn đây. Thế là cái bệnh nhân này chết mất, chẳng có lợi ích gì cho cái người bệnh cả, mà người bệnh này chết mất. Do vậy mà Như Lai không có cần phải nói hết cho các ông biết những điều của Như Lai biết. Và lại nữa, có những điều Như Lai biết mà nói cho các ông cũng chưa hẳn đã nhận thức được tới cỡ đó. Do đó thì Như Lai không có nói nhiều. Như Lai chỉ nói những điều cần thiết cho các ông mà thôi. Cho nên cái hiểu biết của Như Lai là mênh mông như lá cây của rừng cổ thụ. Cây biết của Như Lai là như đại địa, chứ nó không phải là ít như là cái đất trên móng tay, cũng không phải là cái hiểu biết của Như Lai không phải là ít như là một nhóm lá cây mà được cầm ở trên tay. Vì lẽ đó cho nên các ông nên biết là 49 năm thuyết pháp đó ta nói cho các ông chỉ chút xíu giống như đất dính ra đầu móng tay đó nha, chút xíu giống như là một nhóm lá mà đã bốc được trên tay này so với lá của rừng cổ thụ đó. Điều đó để nói lên rằng cái trí tuệ của Như Lai là vô tận, trí tuệ của Như Lai là khắp cùng pháp giới, không có việc nào không thấy, không việc nào không biết, không có chân lý nào Như Lai không tường tận. Vì vậy cho nên là Như Lai nói rằng là Như Lai nói pháp 49 năm mà kỳ thật không có nói pháp gì. Bởi vì người nào nói Như Lai nói pháp mà ghi lại chỉ trong ba tàng kinh điển ngày nay thì chẳng khác nào là cái hiểu biết của Như Lai như đại địa, mà lại nói rằng cái hiểu biết của Như Lai giống như nó ít như đất trên đầu móng tay. Thế thì làm hạn cuộc cái hiểu biết của Như Lai trong một mớ kinh điển vậy ư? Cho nên người nào nói Như Lai có nhớ pháp là phải đánh Như Lai. Bởi vì trí tuệ Như Lai là mênh mông như đất đại địa, mà cái mà Như Lai nói ít như đất trên móng tay, mà rằng Như Lai thuyết pháp thì hóa ra cái hiểu biết của Như Lai ít thịt vậy hay sao? Điều đó để muốn nói lên rằng cái hiểu biết của Như Lai là nước của bốn đại dương. Mà cái mà Như Lai nói cho mọi người đệ tử học đây là cần thiết cho mọi người đó, nó ít như nước dấu chân trâu vậy. Thế thì đừng cho nước dấu chân trâu là nước của bốn biển. Nếu người nào cho nước dấu chân trâu là nước của bốn biển là người đó phỉ báng cái chân lý của cuộc đời. Trí tuệ Như Lai mênh mông vô tận, không phải ở trong chỉ gom trong bao nhiêu kho bao nhiêu sách mà chúng ta đang học hiểu đâu. Đó, nó hai ý như thế. Cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời của đức của đạo Phật. Cho nên là Như Lai thuyết pháp vậy đó, giờ mình học muốn chết vậy đó. Nhưng mà Như Lai có tự hào gì đâu. Những cái đó là nó ít như đất trên móng tay vậy, còn cái Như Lai mà biết mà chưa nói đó, nó nhiều như đất của quả địa cầu vậy. Cho nên ngài đâu có tự hào. tuyệt vời là chỗ đó. Cho nên người nào nói Như Lai thuyết pháp là phỉ báng Như Lai mà, khiếp đảm là chỗ đó. Ai cũng biết rằng là Như Lai 49 năm thuyết pháp hơn 300 hội, nhưng mà cuối cùng là Ngài nói người nào nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Như Lai. Là qua cái ý như tôi vừa nói, điều thứ nhất là cái pháp Ngài nói ra không phải của Ngài tự đặt, mà chỉ là Ngài nói chân lý của vũ trụ mà thôi. Điều thứ hai là những cái mà Ngài nói ra nó ít như là nước dấu chân trâu, mà còn cái mà Ngài hiểu biết mà chưa nói ra nhiều như nước bốn biển. Cái này là khó nghe mà phải có học kinh sâu sắc mới nghe, mà tìm hiểu như thế là mới là hiểu được Như Lai. Bây giờ ta bắt đầu đồng nam đồng nữ, thân cư sĩ, thân trời rồng dạ xoa càng thác bà Atula, thân người và không phải người, đại đế là 32 ấn thân. Quán Thế Âm có thể hiện tất cả những cái thân hình đó, mà có một chúng sinh nào cần thân hình nào để được độ thì Quan Thế Âm đều có thể hiện thân hình đó trong 32 cái thành phần đó để mà độ họ, thuyết pháp để độ họ. Thì cái điều này tóm tắt lại là ở trong mọi thành phần đó, tâm hồn của người nào mà có cái khả năng nhận thức giác ngộ, muốn chuyển hóa mình trên đường tu tập, thì trong 32 thành phần đó đều có cái tâm niệm của Quán Thế Âm Bồ Tát chính ở trong mình rồi. Nói gọn là như thế. Trong tâm niệm của mọi người đã có cái tâm niệm của Bồ Tát rồi. Tôi nói ví dụ như giờ có hạng người, hạng Phật tử này là có hạng người mà chỉ nhận mình là người Phật tử muốn tu hành, mà chỉ cần ăn chay tháng 2 ngày thôi, và tới cái ngày rằm ngày 30 nhớ rằng ngày nay là ngày chay, mình ăn chay. Và mình ăn chay như vậy tức là mình đã nhận mình là một người đệ tử Phật. Mình phải bắt đầu mình ăn nói xử sự trong đời làm thế nào cho mình đừng có sa rớt vào những cái cảnh tội lỗi bất nhân thất đức. Vì vậy cho nên hôm nay mình ăn chay, ngày rằm ăn chay, 30 ăn chay. Thế thì là những cái ý niệm đó là coi như Bồ Tát Quan Thế Âm hiện cái thân ở trong cái người đó để độ người đó rồi. Rồi có người khác tiến hơn nữa, cái người này ăn chay 10 ngày và lãnh thọ năm giới, lãnh thọ năm giới tức là không lãnh thọ nguyện rằng là không giết người, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, mà mình đã là người lãnh thọ năm giới trên đường tu hành thì cố gắng mà giữ gìn năm giới, đừng cho sai phạm. Và nếu có sai phạm là mình sám hối, và mình tự lắng nghe trong lòng mình, trong tháng này hoặc nửa tháng này hoặc trong ngày này mình có nói điều ác, nghĩ điều ác, và làm điều ác không? Và theo cái đạo lý mà mình học, mình lãnh thọ năm giới thì không nên nghĩ ác, nói ác và làm ác. Vậy thì trong ngày nay hoặc trong tuần này hoặc trong tháng này mình có phạm phải điều đó nhiều hay ít? Đó là quán Thế Bồ Tát hiện ở trong các vị để nói pháp cho các vị rồi đó. Cái kiểu là vậy đó. Cái kiểu này là cái phương pháp nghe cái tiếng lòng. Chứ quán Thế Âm tức là nghe cái tiếng lòng của mình, nó tự nói với mình. Rồi cái hàng người tu cao hơn nữa, ta thọ giới thập thiện nghiệp, nó tu cao hơn, thì cũng tự nghe cái tiếng lòng mình. Có mình thọ giới, mình nguyện tu tập thiện nghiệp, mà trong ngày này, tuần này, tháng này, mình có hoàn thành được cái nguyện của mình hay không? Hay là mình có sai phạm chỗ nào, tự mình kiểm điểm? Thế là lúc đó là Quan Thế Bồ Tát hiện với cái thân của cái người tu tập thiện để thuyết pháp độ họ đó. Tức là hiện cái thân trời á, thập thiện là người trời mà. Mà tự mình kiểm điểm lại thập thiện nghiệp, mình đã thọ giới rồi, mình đã học tu như vậy. Mà trong ngày này, tuần này, tháng này mình có sai phạm không? Nếu có sai phạm thì chưa tốt, phải phấn đấu lên. Nếu không sai phạm thì vui mừng rằng mình giữ gìn đúng những cái điều mình tâm nguyện, từ đó có sự an lành, có sự giải thoát. Thế thì để những cái lời đó mình lắng nghe cái lòng, cái tiếng lòng của Quán Thế Âm, tức là lắng nghe cái tiếng lòng nó thường xuyên liên tục của tự tâm. Chỗ đó là cái chỗ khó hiểu đó. Chứ còn niệm mà cầu bên ngoài không, mà giái mà đi lại mấy cái tượng nó không nhầm gì đâu. Cái phương pháp mà tu Quán Thế Âm này đó là phải quán cái nghe. Mà mọi người trong Phật tử này đều có thể nghe được hết. Các vị thử nghe 4 giờ khuya, các vị thử thức dậy mà ngồi yên tĩnh, thậm chí không cần ngồi cũng được. Tôi thì dễ dàng lắm, không như giống như người ta, không khác, nó khác hơn ta cái chỗ là tu cái kiểu tôi dễ dàng lắm. Nằm cũng được, chưa đánh răng cũng được, mà nghĩ ngợi cái việc làm của mình trong những ngày qua và hiện tại và những ngày sắp tới mình định làm gì. Có sai phạm nó đi vào những cái đường, những cái nguyên nhân để thành ra cái ác quả hay không? Và lắng nghe như vậy rồi, những cái nguyên nhân nào, cái nghĩ ngợi nào, cái hành động nào, lời nói nào mà có thể là sinh ra cái hậu quả ác là không làm. Và kéo lại ha, tự mình nghe cái tiếng lòng của mình, rồi mình kéo cái tâm hồn của mình lại, không nên làm những điều ác, không nên nói ác, làm ác, nghĩ ác, mà chuyển hướng qua làm ăn việc lành, nói lành, làm lành. Thế là các vị là Quan Thế Bồ Tát hiện ở trong các vị để mà thuyết pháp thiện độ cho các vị rồi đó. Cái kiểu tu Quan Thế Âm là phải tu như vậy mới được. Chứ còn các vị mà đi cầu nguyện trong cái tượng này, cái cốt nọ, rồi các vị giái khấn rồi năm thì mười quả, rồi có người nào đó nghe mà là do cái sự giái khấn mà nó trùng hợp với cái cách làm ăn của mình đó mà, rồi mình được việc vậy đó, cái rồi mình đem lại để là cảm ơn mẹ Quan Âm, rồi người nọ tri ân mẹ Quan Âm, người nọ con thành kính đền cảm tạ mẹ Quan Âm. Rồi chứ cũng giờ thấy Đức Quan Âm mà có cái đó là tôi cười sằng sặc, tôi cười, tôi thấy cái Phật tử mà như vậy là tội nghiệp vô cùng. Nếu mà mẹ Quan Âm mà miếng cầu nguyện cái gì mà được độ thì cái thành phố Hồ Chí Minh này không có người nghèo. Cầu nguyện mẹ Quan Âm mà độ được thì là cũng có người mà trộm cướp mà bị bắt, bởi vì là trước khi là đi ăn cướp là lại mình niệm mẹ Quan Âm. Rồi là ăn cướp xong rồi về cũng lại chia bán được cái món đồ đó đem lại cúng dường mẹ Quan Âm, thì không có thằng ăn cướp trộm nào bị bắt ở tù hết trọi trơn. Mẹ Quan Âm độ mà. Cho nên là nhìn thấy cái chỗ mà đền ơn mẹ Quan Âm, cảm tạ mẹ Quan Âm như thế này thế nọ là thương xót vô cùng. Đạo Phật mà như vậy là không còn ra gì nữa hết. Đó là tu cái pháp mà tu Quán Thế Âm này, tức là lắng nghe cái tiếng lòng màu nhiệm trong sáng của mình. Còn cái tiếng lòng nào mà nó không trong sáng, nó không màu nhiệm, nó không thanh tịnh là phải bỏ đi. Cho nên là tu cái pháp mà quán niệm quán tham này, nói cách khác là nó là một hình thức thiền định để thôi. Thường tư duy thiền định để kiểm tra, để nhận xét về tâm mình, tánh mình, nghĩ ngợi mình, việc làm mình, lời nói của mình, lắng nghe cái tiếng lòng của mình, để mà điều chỉnh thân khẩu ý của mình, chứ không có cầu nguyện được. Cái này là cái mà lạ. Cái lạ với nhiều người nó khó nghe, nhưng mà còn các vị mà không chấp nhận được, mà các vị chỉ lại cầu đó, thì cái chuyện đó tôi cũng không có lấy tư cách gì để mà cản được đâu. Nhưng mà thành thật mà nói, không có đem lại kết quả. Còn nếu có kết quả chăng là giống như mấy người mua số mua đề vậy hả? Mua số mua đề, mua thua riết là lâu lâu cũng có trúng cái. Mà trúng cái là do cúng gì đó. Bên quận tư nè, có ba đứa nhỏ mà nó chết đâu mấy năm rồi đó. Rồi bây giờ tự người ta đồn cho nó ba cái đứa nhỏ này là giấy cái số đề hay là cầu nguyện là trúng à. Cho nên người ta đi dần mà chính quyền điên đầu cái vụ mê tín đó. Thế thì là người ta đưa ra cái đó để gì? Để cái giấy xe, các cái giấy chuyên chở vận chuyển đó, để cho cái người đi xe thu hút. Thành ra cái giới đó người ta cũng đồn phụ. Rồi cái người nào mà chủ của cái đền cái miếu đó, người ta cũng đồn phụ rằng là tới ba cậu này, ba cô này này là linh thiêng lắm, lợi giái. Thế thì là cái giới xe được tiền nè, cái giới mà chủ thầu của cái miếu cái đền nó là được lợi nè. Rồi nó đánh vào cái tâm lý mê tín của nhiều người mà được lợi nè. Thì thật là nghĩa là trong đó người nhiều người cầu quá thì cũng có người trúng thôi. Chứ chẳng lẽ đánh số mà thua hết thì là tàn đời thì ai đánh chứ. Thế thì 100 người thua cũng có được 1-2 người trúng, 1.000 người thua cũng có được 2-3 người trúng, trúng lớn trúng nhỏ tùy. Lẽ tất nhiên là cái thầu của cái người mà ra cái số là tất nhiên là họ ăn quá sức rồi. Còn họ cho trúng là 1-2% gì đó thôi. Mà nó đã là nhiều như thế, rồi mình tưởng đâu là do mình cầu nguyện đó mà. Chứ kỳ thật ra hễ đánh số là có trúng. Mà cái trúng của mình là nó sạc nghiệp bao nhiêu trăm, bao nhiêu ngàn gia đình nó mới gom lại cái trúng của mình đây. Mà không phải là do cầu nguyện mấy cậu tài, cậu quý là các cái vong hồn gì hết đó. Tự nhiên vậy à? Cái lý đó phải vậy. Hễ là bán cái số ra là phải cho người ta có trúng. Thì cái người cầu mà được là gọi là cầu linh. Cả ngàn người cầu không được là về đúng hình, chứ đâu dám nói. Nói là chồng quýt, vợ quýt, cha mẹ chửi. Thế thì là thua là thua luôn, là đính thân vậy. Mà trúng thì ai cũng biết nó là do tôi cầu chỗ đó linh. Và nên cái chương này học về Quan Thế Âm đó thì để ý đó. Cho nên là nói Quan Thế Âm Bồ Tát hiện 32 ứng thân, nhưng mà kỳ thật là trong 32 thành phần giai cấp trong xã hội, tùy người, từ thân Phật, thân Thanh Văn Duyên Giác, thân Phật, thân Bồ Tát, thân Văn Duyên Giác, phàm phu, vua, quan, bình dân, đồng nam, đồng nữ, cho tới trời, rồng, giả xoa, 32 thành phần người đó. Nghĩa là ai cũng có thể lắng nghe cái tâm màu nhiệm thanh tịnh của mình. Mà người nào có khả năng nghe cái tâm thanh tịnh của mình, cái tiếng lòng màu nhiệm nó réo gọi trong lưu tâm mình, để mà tu chỉnh, mà sửa sang lại thân khẩu ý của mình, thì đó là Quan Thế Âm Bồ Tát đã hiện thân mà xuất phát cho mình bằng cái kiểu như vậy. Tôi nói như vậy các vị cũng còn chưa tin nữa chứ gì. Thế thì là bây giờ tôi nói cái thật. Tôi nói rằng trong mọi người có thể có 32 cách Bồ Tát Quan Thế Âm hiện thân để thuyết pháp giáo hóa được các vị, các vị không tin chứ gì. Bây giờ tôi nói các vị là Phật hết, lúc nào các vị cũng là có Phật hiện ở trong các vị hết. Còn khó nghe hơn nữa. Nhưng mà bây giờ tôi nói là trong tất cả các vị đều là có Phật hiện ở trong hết. Mà nói nhiều 32 thành phần như vậy là nói nó hơi lâu ha. Bây giờ tôi nói cái bằng lục tức Phật. lục tức Phật thôi. Nói đơn giản gọn, Phật ở trong các vị hết. Nhưng mà nếu các vị mà chưa biết một cái chút niệm lành nào thì gọi các vị là Phật, nhưng mà ta gọi là lý tức Phật. Lý tức Phật có nghĩa là dựa vào cái lý lẽ mà nhận định thì các vị là Phật. Bởi vì sao? Hiện bây giờ thì các vị chưa thành Phật, nhưng mà nếu các vị tu hành diệt trừ phiền não vô minh, phát triển trí tuệ thì các vị sẽ thành Phật được. Nhưng mà hiện giờ các vị chưa hề biết làm việc làm nào, trong đó kể cả những cái người mà làm những cái nghề mà tội lỗi nặng nề xấu xa nhất, mà theo giáo lý đạo Phật thì gọi là lý thức Phật, là Phật hết đấy. Dù có người làm những điều tội lỗi nặng nề mà xấu xa nhất cũng là Phật, nhưng mà ta gọi là lý thức Phật. Anh là Phật nhưng mà dựa vào lý mà đoán định vậy thôi, chứ hiện giờ anh chưa có được cái giải thoát nào, chưa được cái giác ngộ nào hết. Rồi bây giờ cái người thứ hai cũng các vị đây, tôi nói các vị là Phật, nhưng mà cái thứ hai này ta gọi là danh tự tức Phật. Danh tự tức Phật là các vị chỉ biết nghe có Phật, nghe danh hiệu Phật, và thỉnh thoảng là biết niệm một vài câu Phật, và nghe nói đạo Phật là cái đạo từ bi, hỷ xả, đạo giác ngộ giải thoát. Các vị nghe có để cái tâm mà mình muốn đi vào con đường đó để nghiên cứu thử, để mà tu tập, để học hành, nhưng mà các vị chưa làm được bao nhiêu, chưa thực hiện được bao nhiêu cái lời Phật dạy cả. Thế thì là các vị là Phật đó. Nhưng mà Phật cỡ đó là Phật gì? Phật danh tự. Danh tự nghĩa là nghe Phật, hiểu Phật, bằng lòng lý thuyết Phật, nhưng mà chưa làm được gì của trong cái nền giáo lý để nhờ cái sự giải thoát giác ngộ, chưa. Nhưng mà nó tiến hơn cái người hồi nãy, cái người ban đầu, người thứ nhất là cái lý thuyết Phật đó, nghĩa là cái nguyên tắc là anh là Phật, nhưng mà anh chưa có được nhờ gì hết. Cũng giống như đây tôi nói, tất cả mọi người đây có thể làm thầy giáo được, nhưng mà thầy giáo được là cái người mà biết đọc biết viết rồi là tiến lên mức. Còn cái người mà chưa hề học biết chữ nào, nhưng mà trên nguyên tắc là nếu người này học, người này cũng làm thầy giáo được, à thế thì ta gọi là lý tức thầy giáo. Lý tức thầy giáo. Còn người mà biết ABC, BA3 giúp bà đi ẻ, BA3 giúp bà đi chơi, à thế là danh tự tức thầy giáo, nghĩa là biết đến dần rồi. Rồi còn cái người mà học khá khá chút nữa, biết đọc và biết ham học, rồi bắt dừng dọn bài cái ngồi đánh sai cả ngày, nội ơn cúng dục cao dài không cho đẹp mặt nở mày mẹ cha. Hồi nhỏ tôi học kiểu đó mà không mà không giả ra không dọn bài. Rồi bắt đầu là đứa nào đứa nấy, nghe là ngồi thòng cảnh xuống, hai chân có thể đánh xa, có đứa ngã ngang ngang ngửa, mà miệng cứ nói học đặng như gấm theo hoa, có dân có chức mới ra con người, làm trai phải biết khổ nơi, học sao khỏi dấu khỏi cười mới nên chữ rằng hữu chí cánh thành, vân 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 vân. Thế thì là cái đó ta gọi là quan hành tức Phật, nghĩa là có suy nghĩ, có tư duy và có bắt đầu ham học để tiến lên thầy giáo tương lai, khao bậc thứ ba. Thế là Phật có các vị đây cũng vậy. Các vị mỗi ngày có biết là xem kinh nè, có những cái lúc mà để tâm thanh tịnh, để tư duy thiền định chút nào, để suy nghĩ về giáo lý nè, và có sửa về thân, về miệng, về ý của mình hàng ngày, có sửa từng Phật nhưng mà không sửa được nhiều, nhưng mà có. Thế thì là gọi các vị là Phật. Nhưng mà Phật cái bằng quán và hành, vận dụng cái quán trí tư duy và hành được từng Phật. Thế thì Phật thứ ba là quan hành tức Phật. Lý tức Phật, danh tự tức Phật, quan hành tức Phật. Rồi tương tự tức Phật. Tương tự tức Phật là hình thức sa môn, tâm niệm thường tư duy quán chiếu trong thiền định. thực hành chân lý khá tốt. Ví dụ như vậy, những cái bậc mà thanh văn, những bậc la hốt, đó là thất một kiện liên văn văn đó. Thế thì rất như vậy, và tâm niệm lành như thế, cỡ đó là gọi là tương tự tức Phật. Hành Đức Sa Môn đầu tròn, mặc áo ca sa, đi khất thực, sống đời sống đạm bạc, thanh cao, trong sáng. Thế thì người đó là Phật, nhưng mà Phật kêu là Phật tương tự thôi, chứ chưa phải Phật 100%, Phật 70-80%. Thế thì những gì đó cũng gọi là Phật đấy. Thanh văn duy nhất đều là Phật, nhưng mà Phật tương tự. Còn các vị bậc đại Bồ Tát diệt từ về não vô minh, chỉ còn những vô minh duy tế mà chưa diệt hết, gọi đó là hàng Bồ Tát. Thế là những bậc đó tôi gọi là thần chứng tức Phật, nghĩa là các vị đó là Phật, nhưng mà Phật chứng đắc từng phần 90%, 95%, 97%. Trên con đường diệt trừ phiền não vô minh pháp quy trí tuệ, thế thì ta gọi là thần chứng tức Phật. Còn như đức bổn sư của chúng ta thành Phật hoàn toàn thì gọi là cứu cánh tức Phật. Thích Ca là Phật mà là Phật cứu cánh. Các hàng đại Bồ Tát là Phật mà là Phật cho bằng thần chứng. Các hàng thanh văn hình rất giống Phật thì gọi đó là tương tự Phật mà là Phật tương tự. Còn như chúng ta vậy là hoặc là quán hành tức Phật, hoặc là danh tự tức Phật, quán hành, Phật tương, Phật danh tự. Còn cái thứ nhất là chưa hề biết là một điều lành, điều thiện nào cũng là Phật thôi. Đó, thế thì cái đạo lý của giáo lý của đạo Phật là vậy đó. Vì vậy cho nên các vị gọi là Phật cũng còn được, không chi gọi các vị là Quán Âm Bồ Tát lại không được hay sao? Phật từng phần ở trong các vị còn được, huống nữa là không phải là Quán Âm Bồ Tát hiện thân từng phần ở trong tâm các vị để độ các vị, sao lại không được? Cho nên là nói mà Quán Âm Bồ Tát mà hiện thân mà độ đó, tức là Bồ Tát Quán Âm mà cái trong lòng các vị lắng mẹ nghe cái tiếng lòng màu nhiệm đó, trong sáng đó, thanh tịnh đó, để mà phân biệt những cái nào ác thì bỏ đi, những cái nào thiện thì phát triển. Đó là các vị quán niệm Quán Âm Bồ Tát mà tu theo cái pháp môn Quán Âm. Mà trước đây gần đây này sư cô Thanh Hải ở ngoại quốc đó mà có dùng cái từ mà cái pháp tu cổ là pháp niệm Quán Âm đó mà, là cái ý đó. Nhưng mà của cổ nói thì có cái được, có cái theo tôi thì tôi cũng chưa có đồng ý hết đâu. Nhưng mà gọi là pháp niệm Quán Âm á là dựa theo kinh này nè, là phải quán cái âm thanh mà hàng ngày mình có thể tự nghe, ai cũng có thể tự nghe được. Các vị thực hành rồi các vị sẽ thí nghiệm, đều tôi nói không có, không phải là sai, không phải là không tưởng hay là lý thuyết suông đâu, các vị có thể nghe được đấy chứ. Chẳng hạn như tôi là trước khi đầu kia này là tôi qua cái đoạn kinh này là tôi nghe hết trong lòng tôi, đang những nghe cái đang xem đang nghe, mà còn nghe những cái hành động của mình trong quá khứ gần xa đều có thể nghe được hết mà. Nghe luôn cả cái âm thanh mà trong cuộc sống mấy mươi năm của mình cũng còn được nữa mà. Rồi mình biết là mình còn phải phấn đấu tới cỡ nào, cỡ này thì mình được tới cỡ nào, mình được giải thoát an lạc cỡ nào. Và muốn có sự an lạc giải thoát hơn nữa, mình phải nghe tiếng lòng mình nó thôi thúc mình phải làm gì nữa để mà được cao hơn. Lắng nghe rõ ràng không hề sai, tự mình nghe được hết. Cho nên cái phương pháp này là sâu sắc lắm. Tâm mà Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu 14 cái đức vô quý. Người nào tu hành theo cái phương pháp mà quán nghe cái âm thanh đó thì có thể thành tựu được 14 cái đức vô quý. Vô quý tức là nó làm cho mình không có sợ sệt. Thường ngày mình sợ sệt dữ lắm, sợ sệt nhiều thứ, lo lắng nhiều thứ. Thường xuyên liên tục mà quán nghe cái âm thanh màu nhiệm đó, tức là mình quán niệm Quan Thế Âm, thì mình sẽ được 14 cái trường hợp mà đáng lẽ ra thường thường người ta sợ sệt, ta đau thương. Nhưng mà nếu mà quán niệm Quan Thế Âm thì mình trở thành Quan Thế Âm thể hiện trong chính mình rồi, thì mình sẽ xa lìa được 14 cái trường hợp đau thương sợ sệt như trong kinh mà ta sắp học đây. Bạch Thế Tôn do Bồ Tát diệu lực, văn quân văn tu kim cang tam muội, cho nên tôi và tất cả lục đạo chúng sanh trong mười phương ba đời cùng có một bi tâm hướng thượng. Cho nên tôi và tất cả chúng sanh thành tựu được 14 thứ công đức vô quý. Người nào mà quán niệm đạt tới cái mức cái bằng Vô Tát Diệu Lực, cái chữ này cũng phải để ý à. Mình lắng nghe cái âm thanh, cái tiếng lòng của mình, tiếng lòng thanh tịnh màu nhiệm đó, mình đạt đến cái trình độ cái bằng Vô Tát Diệu Lực, nghĩa là không cần cố ý loại bỏ những cái điều xấu, những điều ác của tâm niệm mình, mà tự nó đã sạch hết những điều xấu ác. À, trong lúc ban đầu mình lắng nghe cái tiếng lòng của mình, nó còn có ngang ngửa giữa thiện và ác, thì mình cố gắng mình đoạn trừ, mình bỏ những cái ý niệm về ác, mà mình giữ lại cái niệm thiện. Thế thì là lắng nghe cái tiếng lòng màu nhiệm như thế, niệm của âm như thế là còn có công dụng. Bởi vì thiện ác nó lẫn lộn, nó ngang bằng nhau, ngang ngửa mà. Cố gắng dịch trừ, đoạn bỏ những cái nghĩ ác, nói ác làm ác, chừa lại những cái nghĩ thiện, nói thiện làm thiện. Thế thì còn gọi là còn dụng công. Còn cái người mà tu tập ta, cái là cái phần ác nó tự nó bỏ hết rồi. Cho nên bây giờ trong khi mà lắng nghe những cái tiếng lòng màu nhiệm của mình đó, thì là nó hoàn toàn là thanh tịnh, không còn cố ý bỏ những cái nghĩ ác, nói ác làm ác, cũng không còn có ý giữ gìn cái nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện, mà tự nó trong sáng, nó thanh tịnh, tức là nó thiện rồi. Thế thì đạt tới cái giai đoạn đó ta gọi là Vô Tát Diệu Lực. À, tu hành nó tới cái chỗ mà Vô Tát Diệu Lực, không có nghĩ rằng mình nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, mà tự nó không có xa bên, nó không có nghiêng vào cái bên mà nghĩ ác, nói ác, làm ác, mà cũng không có ý giữ cái nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, mà sự thật là thân khẩu ý của mình đều là thiện. Thế thì tới cái giai đoạn đó ta gọi là Vô Tát Diệu Lực đó. Giống như mình cởi xe đạp, ban đầu mình phải kềm dữ lắm, và cố ý tránh người này người nọ người kia, thấy người ta tới là sợ dữ lắm, nhưng mà nó cứ nó lủi vô trong người ta kỳ lạ vậy đó. Tập xe đạp và tập xe gắn máy cũng vậy, ban đầu mới tập là cố ý mà giữ kềm, sợ tránh dữ lắm, mà nó cố ý nó dường như nó lủi vô chỗ đó. Nhưng mà khi mình chạy giỏi rồi là Vô Tát Diệu Lực, nghĩa là không có ý kềm bẻ bánh gì đó, Nhiều đứa nhỏ nó tập ít bữa rồi nó chạy, nó buông hai tay nó chạy mà xe đạp à. Xe gắn máy cũng vậy. Có những cái cậu thanh niên nó chạy quen rồi là nó không thèm là dính tay lái mà chạy vẫn ngay con. Thế thì đến cái giai đoạn đó là cái bằng giống như đây gọi là vô tác diệu lực. Cái sức màu nhiệm mà không cần điều khiển, không cần kèm giữ dũng ý gì đó mà nó vẫn đi ngay. Thành ra là cái công dụng của mình tu hành đó, trên cái phương diện mà tu hành mà diệt ác mà tu thiện đó, nếu mình còn cố ý mà bỏ cái nghĩ ác nói ác làm ác, cố lưu giữ cái nghĩ thiện nói thiện làm thiện là tốt, nhưng mà cỡ đó còn tu kiểu đó còn cực lắm. Mà mình phải tạo một cái hoàn cảnh, một cái môi trường và huân tập trong trí mình, chừng nào mà không cố ý mà nghĩ thiện, nói thiện và làm thiện mà tự nó không có xa vào cái nghĩ ác nói ác làm ác, thì lúc đó gọi là vô tác diệu lực. Thành ra là cái kinh này đó là nói cho đúng ra là cái phương pháp tu hành rất là cao, mà phải nói rằng là những người có cái điều kiện tốt tu hành xuất gia đấy mà tu cũng còn khó, hơn nữa là Phật tử nghe thì nghe để gieo cái hột giống Phật, chứ còn là một cái chuyện làm mà đạt tới cái chỗ vô tác diệu lực này đó, nó chưa có dễ dàng đâu. Nhưng mà nghe không phải là vô ích, bởi vì đành rằng hiện giờ tất cả mọi người trên mặt địa cầu này chưa ai bị đi được đến kim tinh và mộc tinh. Nhưng mà khi người ta biết được sao kim và sao mộc, nó là cái đối tượng mà để chúng ta nghiên cứu, và nó là cái điểm mà chúng ta có thể phát huy bằng mọi khả năng nghị lực của khoa học kỹ thuật để rồi một ngày nào đó ta đến sao kim và sao mộc. Mà bao nhiêu ngàn năm nữa, bao nhiêu trăm năm nữa mà ta có đến sao kim và sao mộc thì chính do cái bây giờ ta chưa đến được mà ta đã biết nó thì ta mới có ngày đến được. Cũng như mặt trăng mấy nghìn năm nay Đường Minh Hoàng đã nằm mơ mộng lên cung trăng đó mà, nhưng mà có lên được đâu. Cho tới năm 1960 mấy đây người ta mới lên được. Lên được mặt trăng là tại vì bao nhiêu tỷ năm rồi người ta có mơ mộng lên mặt trăng, đạt đến cái chỗ mặt trăng, cho nên bây giờ người ta mới đến được. Thành ra những cái việc học này là nó cao đó, nó sâu đó. Chúng ta chưa phải người nào nghe rồi cũng làm được đâu. Nhưng mà chúng ta vẫn phải học, vẫn phải nghe, nghe để biết cái mục tiêu của nó là ở đó. Rồi mình phát huy bằng mọi cách, bằng môi trường, bằng hoàn cảnh, bằng nghị lực, bằng điều kiện, để rồi mình có ngày sẽ tới. Kiếp này chưa tới thì còn nhiều kiếp nữa mà cũng phải gieo hạt giống Phật. Cũng như là phải nhận biết được cái mục tiêu có sao kim và sao mộc mà chúng ta muốn đến, mặc dù hiện giờ chúng ta chưa có khả năng đến. Cho nên là do cái mô tác diệu lực văn quân văn tu, tức là nghe rồi tư duy rồi quán niệm, nghe cái âm thanh của nội tâm mình, của lòng mình, thì thành tựu được như vậy rồi á, thì thành tựu được 14 cái đức vô quý. Một là tôi không quán âm thanh đối tượng, mà tôi quán cái tâm năng quán của mình. Quán mà quán cái âm thanh đối tượng bên ngoài thì cái âm thanh đó chưa gọi là diệu âm. Ví dụ như tôi nói đây nè, rồi các vị nghe những cái âm thanh bên ngoài đó của mấy cái loa đó, cái đó chưa gọi là diệu âm. Thành ra đây không quán âm thanh đối tượng, mà quán cái âm thanh đó tự trong lòng mình, cái đó mới gọi là diệu âm. Đó là cái tiếng, mà cái tiếng nó phát xuất từ cái tâm, cái tấm lòng, từ cái tâm màu nhiệm của mình. Thành ra quán với âm tức là diệu âm. Diệu âm tức là Quán Thế Âm. Diệu âm, Quán Thế Âm, Phạm âm, Hải Triều âm. Câu này là cái phẩm phổ môn, trong cái pháp qua phẩm phổ môn các vị có học đó. Diệu âm tức là Quán Thế Âm, mà Quán Thế Âm tức là Diệu âm. Mà Diệu âm là gì? Diệu âm là cái tiếng thanh tịnh của tâm mình. Quán Thế Âm Diệu cũng tức là Diệu âm, mà Diệu âm Quán Thế Âm, Diệu Quán Thế Âm là Hải Triều âm. Thế thì là Quán Thế Âm cũng tức là cái tiếng pháp, mà Hải Triều là tiếng pháp. Cái tiếng pháp đó nó tự nói trong lòng của mình. Mình nghe rồi mình quân tập rồi mình tu hành, gọi là văn quân văn tu. Nghe rồi quân tập rồi tu hành. Mà mình sửa lại cái tâm tâm lòng, cái lòng thanh tịnh của mình. Thành ra là tự cái lòng mình nó nói pháp cho mình. Chỗ này nó sâu sắc lắm. Nhớ câu đó, cái bài kệ là Diệu âm Quán Thế Âm. Như vậy là Diệu âm tức là cái tiếng màu nhiệm, tức là Quán Thế Âm. Mà Quán Thế Âm là gì? Quán Thế Âm là nghe cái âm thanh của lòng màu nhiệm của mình, tức là Hải Triều âm, nghĩa là cái tiếng pháp. Tự mình nghe rồi mình nói pháp, lòng mình nghe tiếng lòng mình, rồi cái tiếng lòng mình nó nói pháp cho mình. Tránh điều ác, làm điều lành. Tôi thấy cái khi mà không còn nghĩ tránh điều ác, không còn nghĩ làm điều lành, mà tự nó lành, thì lúc đó gọi là vô tác diệu lực. Thế thì cái Hải Triều âm nó thuyết pháp cho mình, nó động viên cho mình, để mình đạt tới chỗ đó. Cho nên đây nói rằng là tôi không nghe âm thanh đối tượng, mà tôi quán cái tâm năng quán của mình, khiến cho chúng sanh khổ não trong mười phương. Quán cái âm thanh như vậy thì được giải thoát. À, nghe cái âm thanh của lòng mình, mà nghe âm thanh của lòng mình mà nó đạt tới cái chỗ vô tác diệu lực, tự nó thanh tịnh đó, thì là giải thoát thôi. Cái pháp tu này nó sâu sắc lắm đó. Giúp cho chúng sanh khổ não trong mười phương mà quán cái âm thanh, nghe tiếng lòng màu nhiệm vậy đó, nghe quán âm thanh như vậy đó, thì được giải thoát. Nhân đây thì tôi cũng nhắc đại chúng về cái chữ giải thoát. Tôi trong cái đời tu của tôi là tôi gặp nhiều người lắm. Nhiều người đặt cái lý tưởng tu hành để được giải thoát. Họ rất hy vọng trên đường tu của họ để được giải thoát. Nhưng mà cái sai lầm của bao nhiêu người mà tôi đã gặp, người ta nghĩ rằng là tu hành mong để được giải thoát đó là sau khi chết rồi mới được giải thoát. Cái đó là cái sai lầm vô cùng trầm trọng, cái sai lầm không thể chấp nhận được. Và nếu mà họ không biết nghe đạo lý, họ không học nữa, thì cái người đó coi như hết cứu. Đối với giáo lý đạo Phật là hết cứu. Cái chữ giải thoát này nè, tu hành để mong được giải thoát, không còn cái gì khác hơn là tu để giải thoát. Nhưng mà họ giải thoát làm sao? Thì tuyệt đại đa số họ có thể cách nghĩa rõ, họ không chối đến rằng là để kiếp sau giải thoát, chết rồi mới giải thoát. Hoặc cũng có người tu hành này nói là không dùng từ giải thoát, thì nói là tu hành phải quyết định giảng sanh. Nhưng mà hỏi giảng sanh chừng nào giảng sanh, họ nói chết rồi giảng sanh, cũng không cứu được người đó. Người đó coi như hết thuốc cứu rồi, thuốc Phật không cứu được. Mà cái chữ giải thoát với cái chữ giảng sanh đây đó là một thứ nhau. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị, giờ tôi nói chuyện giảng sanh trước nè. Khổ vì chồng, vì con, vì vợ, vì cháu, vì chắc, vì cha, vì mẹ, ở trong một hoàn cảnh vô cùng bi đát mà bất đồng tràn ngập. Thế thì bây giờ muốn giảng sanh các vị phải làm gì? Chờ chết rồi mới được giảng sanh thì sao mà chịu cho nổi. Chứ giảng sanh đây là các vị phải tạo một cái điều kiện. Nó giống như là hiện giờ đây là nó đang úp vậy ha. Hoàn cảnh quá khổ sở nhiều, vì chồng, vì con, vì vợ để sai xưa rồi mà tạo qua ra những cái điều nợ nần quan trái đủ thứ khổ mà. Thế thì giảng sanh tức là các vị phải tạo điều kiện để lật nó trở lại.
là qua một cái bề mặt lâu dài, nghĩa là mình phải tạo một cái điều kiện mới, bứt bỏ những cái gì cũ để mà cho nó sang, giống như cái ta gọi là lịch sử sang trang đó, ha, phải cho nó sang trang đi, nghĩa là phải cắt đứt cái nguyên nhân gây mơ rễ má mà nó làm cho mình khổ sở nè, để mà mình vãng sanh qua ở một cái hoàn cảnh mới, một cái trường hợp mới, một cái địa điểm mới, một cái cách sống mới, an lành giải thoát. À, thế thì chị vãng sanh là như vậy mới đúng nghĩa đó. Chị vãng tức là mình tạo một cuộc sống mới qua một cái hình thức mới, một môi trường mới, một địa điểm mới. Vãng sanh là vậy. Cho nên là bây giờ đây là tôi nói đại chúng nghe là cỡ như tôi bây giờ đây nè, tôi sắp giảng sanh nè. À, tôi nói vậy nhiều người nói tôi sắp giảng sanh, chắc là các người tưởng đâu tôi chết chứ gì, chưa đâu nha, chưa chịu chết đâu. À, nhưng mà sắp giảng sanh đây có nghĩa là cái môi trường cũ, hoàn cảnh cũ, cái nếp sống cũ không bằng lòng nữa, thì phải cắt đứt bằng mọi giá để tạo một cái môi trường mới, hoàn cảnh mới, nếp sống mới, đời sống mới. Đó là giảng sanh đó. Chứ giảng sanh là vậy. Tu hành để được giảng sanh là vậy. Lẽ tất nhiên là bây giờ mà mình được an lành, được giải thoát, được tự tại, thì kiếp sau cũng do cái đà đó, cái nhân đó, cái đà đó mà mình nhân nó lên. À, chứ còn chờ chết rồi mới gọi là giảng sanh cực lạc là không đúng mà. Mà ngay bây giờ phải tạo cái điều kiện để giảng sanh cực lạc. Mà hiện giờ thì tôi nói thẳng với đại chúng là tôi tạo điều kiện giảng sanh cực lạc đây. Chứ coi gì bây giờ tôi chưa có giảng sanh cực lạc. Còn cái chữ giải thoát nó cũng giống ngay như chữ giảng sanh như vậy. Chữ giải là ví dụ như cái áo vậy nè, cởi ra bỏ, áo thì dơ quá cởi bỏ gọi là giải. Mà bận nó dày nó chằng chịt quá, chẳng hạn như mấy người bận quần bò nè, rồi bận quần bò tôi thấy như là mà khi mà cởi quần ra là phải mượn cái người nắm hai ống nó kéo. Trời ơi khổ gì mà khổ dữ vậy, chứ đi đường là mồ hôi nó rít rồi mà tự mình cởi nó không có được, phải mượn hai đứa tụi bay ơi kéo ra nào. Thế là không có giải thoát chút nào hết trơn á. Thế thì chỉ giải là cõi, mà chỉ thoát là lột bỏ ra. À, thế là mình ở trong một cái hoàn cảnh nào, về chồng, con, vợ, cháu, đủ thứ mà nó không hạnh phúc. Cái chuyện mà chồng, con, cháu chắc là gia đình mà có hạnh phúc thì trên thuận dưới hòa, thì cái chuyện đó là cái chuyện xã hội tốt thôi, không có chuyện gì đáng nói. Nhưng mà nó khổ đau, tràn ngập đủ thứ. Thế thì là bây giờ mình phải coi cái nguyên nhân nào mà nó làm ra như vậy. Vì cạnh tranh tài sản ư? Nó làm cho mình đau khổ ư? Vì chồng có vợ bé ư? Vì vợ ngoại tình không làm ăn chân chánh ư? Vì con cháu, con cái nó bất hiếu, nó ngỗ nghịch mà đau khổ ư? À, tới từ tri nguyên nhân ra rồi là coi nguyên nhân nào đó, cắt, quăng bỏ. À, thế thì là giải thoát là vậy đó. Ta gọi là tu hành giải thoát là vậy đó. Chứ còn mà ở đây cứ chịu đựng ham, cứ sống mơ chửi chiều đánh may là tù hốt rủa ham, đau khổ tràn ngập rồi chờ tu nữa là sau này mới giải thoát là hoàn toàn hết thuốc cứu đó nha. Không trúng đạo Phật đâu. Cho nên cái chữ giải thoát thì chữ giảng sanh là nó giống nhau. Chẳng qua là cái từ giảng sanh là của cái tôn Tịnh Độ. Tịnh Độ tôn đó, niệm Phật A Di Đà, nó gọi là giảng sanh. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn cái từ giải thoát này tức là nói theo thiền tôn của Phật Thích Ca nè, chữ giải thoát tức là chữ niết bàn. Người nào giải thoát tức là người đó niết bàn. Người nào có niết bàn tức là người đó được giải thoát. Thành ra là tôi nghe nhiều lắm, nhiều người tu lắm, tu để mong giải thoát, mà hỏi nghĩa giải thoát thật sự không biết. Mong được giảng sanh mà hỏi nghĩa giảng sanh thật sự nó không được, thì không có cách nào để giảng sanh đâu.
hai là tôi xoay cái tri kiến của mình soi rọi nội tâm, khiến chúng sanh dù vào trong lửa mà lửa không đốt cháy. À, xoay cái tri kiến của mình soi rọi nội tâm, tức là lắng nghe cái tiếng lòng thanh tịnh màu nhiệm của mình, cái tiếng lòng, cái âm thanh thánh thiện của lòng mình, tức là xoay là nghe lại ở nội tâm. À, nhờ vậy mà chúng sanh nó vào trong lửa mà lửa không đốt cháy. Cái chữ lửa ở đây đó là chỉ cho cái lửa gì? Cái lửa ở đây là cái lửa dâm dục nè, là một cái lửa nè, sân giận nè, tức là sân giận dữ dội đó là một cái lửa nè, và hận thù là lửa nè. Đó, mà người nào mà xoay cái tấm nghe vào, nghe cái lòng thanh tịnh của mình á, thì các cái thứ lửa nó không đốt cháy được. Thành ra lửa dâm dục là một thứ lửa, nếu mà người nào mà bị cái lửa đó mà nặng bạo ha, là nó hành hạ ghê gớm lắm. Mà nếu mà nghe được cái tiếng lòng màu nhiệm tu tập thiền định đó mà, thì là từ được cái lửa đó, cái lửa hận thù, cái lửa giận dữ sân si đó, nó không đốt cháy mình được. Thì chữ lửa là lửa đó đó. Chứ còn nếu mình hiểu kiểu thông thường, mình thường niệm Quan Thế Âm rồi mình tới mình lại lục hình tượng Quan Âm rồi là vào lửa, lửa không cháy đó, làm bậy chết của mạng á nha. Chết à. Mà mình phải học cái kiểu này nè. Tôi nói là các vị thấy là những người nào mà học là tư duy biết à. Chẳng hạn như là trong câu thơ của ta, ta nhân cách quá, người ta cụ thể quá là một cái thứ là khổ sở mà. Chẳng hạn như là Nguyễn Gia Thiều nói rằng, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra khóc vì nỗi thiết tha sự thế, ai bày trò bãi bể nương dâu, trắng răng đến thở bạc đầu, tử sanh kinh cụ nó làm nao mấy lần, cuộc thành bại hầu càng mái tóc, kiếp cùng thông như đúc buồn gan, bệnh trần đoài đoạn tâm can, mà lửa cơ đốt ruột giao hàng nó cắt da. Thế gì là lửa cơ đó? Tức là cái sự đó rét lên, nó hành hạ người ta, nó cháy ruột cháy gan người ta, nó hành hạ người ta, tôi gọi là lửa cơ. Còn lạnh lẽo nó làm cho người ta cũng khổ sở, nên là đau nhức nhối khó chịu, thậm chí chết người, tôi gọi là giao hàng. Thế thì lửa cơ đốt ruột nó giao hàng, nó cắt da. Thế thì là cái lửa ở đây mà trong Đạo Phật nói đây là cái lửa cũng vậy. Vào lửa mà lửa không cháy là người bị nặng về dâm dục, cái lửa đó nó không đốt người đó được. Người đó nặng về sân giận, cái lửa nó đốt hừng phần trong người không. Mà cái người mà thường niệm quán cái âm, xây cái tiếng lòng lại nghe cái quán, vận dụng cái quán trí, nghe cái tiếng lòng thanh tịnh của mình, thì cái lửa sân không có được. Và cái lửa hận thù nó âm ỉ, nó nung đốt trong người mình cũng không có được, khi mà mình xoay cái tiếng, xoay cái tâm mình lại, mình quán chiếu vào nội tâm, mình nghe cái lòng thanh tịnh của mình, thì cái lửa hận thù không âm ỉ được, lửa sân giận không bùng cháy được, lửa dâm dục không hoành hành được. Thế thì cái lửa là lửa đó. Nhưng mà người ta lại tin rằng là niệm Quan Âm rồi là vào lửa không cháy, coi chừng là bữa nào có quả quạng mà phải chạy trước thôi nghe không. Chứ mà nhớ mà tiếc của là vàng bạc tiền của gì đó mà vô động là chạy ra không kịp là chết á. Niệm Quan Âm là miệng niệm chứ mà không có được đâu à. Học kinh ba chùm ba chớp rồi này, quả quạng cháy lần rồi mà nhớ mấy cái lon hột xoàn nghĩ vàng nó đóng rồi chạy vô ngầm miệng niệm nam mô quan thế bồ tát mà chạy ào giúp là chạy ra không kịp là chết à. Chừng đó nói Quan Thế Âm không linh, chứ kỳ thật là Quan Thế Âm không có đi làm cái việc đó để chữa lửa làm. Việc đó để mấy cái xe chữa lửa rồi đồng có làm chứ. Quan Âm đi làm chuyện đó thôi. Cái thứ ba là tôi quán cái tánh nghe xoay vào nội tâm. Đó. Quán cái tánh nghe, xoay cái tánh nghe ra nghe nội tâm mình, khiến chúng sanh dù có bị nước to cuốn đi mà không hề bị chìm đắm. À, thế thì là bị nước nghe, xoay cái tấm nghe vào nội tâm mà nghe cái tâm hồn thanh thoát của mình rồi là vào nước mà không bị nước chìm. Nước đây là nước gì? Nước đây là nước ái dục nè. Nước đây là nước mắt nhẹ dạ yếu lòng nè. À, người ta thấy nước mắt mà rưới xuống người ta nhẹ dạ yếu lòng lắm. Nước đó đó, cái nước yêu thương nè, mù quáng nè. Đó, cái tâm mà ái đó ta gọi là nước. Bởi vì người ta ái nó sanh ra nước. Khi nào mà có một sự đau buồn quá nó sanh chảy nước mắt, chảy nước mũi. Đó là do phát xuất từ cái ái mà nó sanh ra. Thành ra là cái tình cảm nó sanh ra ái, ái nó sanh ra nước. Còn cái người lý trí thì lý trí nó sanh ra trí tuệ, nó nhẹ nhàng, nó sanh ra là nó đi lên. Cho nên cái người tu hành thì là phải tập bồi dưỡng cái lý trí, mà phải là hóa giải dần dần bớt đi, nhẹ đi cái tình cảm thì tu mới được. Chứ người nhiều tình cảm tu không được, khó tu lắm. Trong đó kể cả người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia mà nhiều người thương đó, rồi nhiều người người ta tình cảm với mình, rồi mình cũng tình cảm lại đó mà, thì những vị đó tu khó lắm, tu không có lên nổi đâu. Tình cảm là nó sinh ái, mà ái là nó như nước rồi nó chảy xuống. Thành ra vào nước mà nước không nhận chìm là cái nước đó, cái nước tình cảm nè, cái nước là ân ái nè, nước ái dục nè. Cho nên là có những cái lúc mà nhiều người đi biển, mà trong cái trường hợp mà vượt biên rồi người ta nói niệm Quan Âm rồi có những người mà thoát được nạn đó mà. Không phải đâu, tôi nghe là tôi không có dám cãi, là vì cái đức tin của người ta. Chứ nếu mà cần niệm Quan Âm mà Quan Âm độ được á, thì phải độ tất cả, không có được để cho chiếc thuyền nào bị chìm, bị đắm, bị hư mái cả. Nhưng mà thật sự có những chiếc thuyền, có những người niệm thì lại được an lành. Mà cũng có vô số chiếc thuyền mà cũng niệm mà không được an lành. Điều đó chứng tỏ rằng Quan Âm không phải là cái người. Quan Âm là phương pháp tu, phương pháp quán niệm để tu, chứ không phải là cái người để đi làm công tác từ thiện. Cho nên có thể có người niệm mà được qua khỏi thì người ta mừng, người ta cảm ơn Quan Âm lắm. Nhưng mà cái đó giống như nãy cái vụ mà quánh số đề hay là mua giấy số, thế nào cũng có người trúng. Nhưng mà cái trúng không hẳn là do giái, do cúng ông thần thánh nào. Cũng như là cái chuyện mà có người niệm mà được qua khỏi đó là cũng do cái phước, cái phần, và cũng do cái may, cái hên của cái người nào đó, hoặc là cái chiếc thuyền đó nó chưa tới nỗi liệu rã, là do cái người mà tổ chức đi châu đáo. Còn có người đem chiếc thuyền một rượu, họ lấy tiền hết, họ đưa thuyền một thuyền bể rồi ra đó, thì Quan Âm nào mà chịu nổi. Cho nên cái điều đó đối với tôi là tôi không dễ nghe. Nhưng mà vì cái lòng tin của người ta đối với Đấng Thiêng Liêng thì tôi cũng không nỡ nào mà tôi bác bỏ họ. Chứ thật sự Quan Âm không làm việc vậy đâu. Nếu Quan Âm làm việc vậy là phải không còn có một chiếc thuyền nào mà phải để cho chìm đắm mới phải. Thậm chí là người ta không niệm cũng phải độ, nếu cần độ là phải độ hết. Cái thứ đó là gì? Có những người niệm mới độ, còn những người không niệm không độ, vậy thì cái lòng thương như vậy là có đối tượng. Mà cái lòng thương của Đấng Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xã là không có đối tượng. Tất cả chúng sanh khổ giống nhau thì phải cứu độ giống nhau. Chẳng lẽ vì một cái người có kêu tên mình thì mình mới thương, còn người đó người ta chưa biết kêu tên mình là mình không thương, thì làm sao mà thành một cái đấng Bồ Tát được, đấng Như Lai Vô Thượng được. Cho nên cái việc học đạo này nó khó lắm, không có đơn giản đâu. Theo cái tập quán, cái lòng tin bình dân giản dị, không trúng đạo Phật đâu. tôi vốn là tôi đoạn diệt hết cái vọng tưởng, không còn cái tâm sát hại, khiến chúng sanh dù phải vào trong cõi nước của quỷ, quỷ cũng không hại được. À, do cho nên là mình tu theo Quan Âm đó mà, Quán Thế Âm mà, đoạn hết cái vọng tưởng, không còn tâm sát hại. Thành ra là mình niệm Quan Âm, tức là mình nghe cái tiếng lòng thanh tịnh trong sáng hiền đức, đạo đức của mình đó, rồi mình trừ hết cái tâm sát hại đi, bỏ hết cái tâm sát hại đi, bỏ hết cho tới nỗi là nó thành tựu được cái một cái vô tác diệu lực như nói nãy đó. Thì chúng sanh dù phải vào trong cái cõi nước của các quỷ cũng không, quỷ cũng không hại được. Mà quỷ đây là quỷ gì? Quỷ đây tức là quỷ sát nè, quỷ sát sanh nè, quỷ trộm, quỷ giết người là quỷ trộm cướp nè, quỷ dâm dục nè, quỷ thấy ác nè, là nghĩ ác làm ác nè, là cái đó gọi là quỷ đó. Và trong những cái thứ quỷ đó là quỷ đó không có hại được, là vì mình đoạn từ hết cái ác tâm rồi, đoạn từ hết cái tâm sát rồi, thì cái nguyên nhân mà để đấu tranh, để mà giết chóc qua lại đó nó không còn, thành nó vào các cái chỗ quỷ đó đó. Những người mà có thể giết hại ha, có thể trộm cướp, có thể dâm dục, có thể là nghĩ ác làm ác nói ác, họ không động gì tới mình hết, là tại vì mình đã đoạn trừ bỏ cái tâm ác rồi, cái tâm giết hại rồi, thì cái nguyên nhân mà cạnh tranh để là qua lại trả thù đó không còn nữa, thì các cái thứ đó đó là gọi là quỷ đó. Chứ còn cái quỷ mà đối với đạo Phật mà người ta gọi là quỷ ở bên ngoài đó, các vị đừng có sợ nó. Nó phước báo thua loài người, trời, Atula, người, quỷ, súc, địa ngục. Thế thì là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó là ba cái thứ đó gọi là ác đạo. Nó thua phước báo của loài người, nó làm gì được mình đâu. Cho nên cái quỷ là không có sợ. Quỷ là một đạo ở trong sáu đạo, mà người cũng là một đạo ở trong sáu đạo, một đường ở trong sáu đường. Thế thì thật sự mà cái người mà tu hành mà chân chánh, mà có phước đức, có trí tuệ, là các loài quỷ đó không có xâm phạm mình được. Cho nên đâu có sợ. Mà sợ là sợ những thứ quỷ này nè, quỷ mà quỷ mấy quá này nè, như là giết người nè, tức là cướp của nè, quỷ giết người nè, quỷ cướp của nè, quỷ dâm dục nè, quỷ thấy ác, nghĩ ác, làm ác, là nó làm cho con người, cái đời sống con người xáo trộn. Ta gọi đó là quỷ. Mà khi mà cái tâm của mình lành rồi đó, thì các thứ đó không có. Cho nên trên đời này á, có những cái người mà tôi nói ví dụ chuyện này là chuyện có thật các bạn. Hồi 1970, 1971, 1972 tôi đi dạy học ở trên Hạnh Thông Tây á, chùa Bình Kim, mỗi ngày chỗ Bà Chiểu rồi tôi đi dạy đó. Về tôi nói, nghe nói chỗ ngã ba Chú Ý á, là gái điếm ghê gớm lắm, là vì ở trên chỗ ngã năm Chuồng Chó cũng nhiều lắm, tôi nghe người ta đồn dữ lắm. Rồi tôi chạy xe ngang đó, tôi đi cũng từ thử coi có cái cô nào ra sao để tôi nhìn mặt cho biết một cái vậy mà. Trời ơi, đi mấy năm trời không có cô nào ra để cho tôi nhìn nó coi tôi. Mà nghe người ta nói rằng là có người lại đó là mấy cổ đón á, đón xe. Rồi mình trông coi có đón ra sao không có, đi bao nhiêu trời không có. Là gì á, cái chủng tử đó mà mình không còn tương quan với họ á, là họ có đến với mình. Đón xe là tôi giảng cho một hồi chết. Có lần tôi bị chửi, có lần đó, lần này sao giá bóng là phải biết á. Tôi ngồi chơi, trời có trăng rồi mình đi giấc tối về, bữa đó lúc đi họp hành ở ngoài nhà hát lớn ngoài à. Về rồi mình đi còn sớm sớm rồi ngồi chơi. Mấy cô đi sật sật tới hỏi chứ, ngồi không anh? Tôi hỏi thì đó, cái măng trống rồi cô cứ ngồi. Nó ngồi ấy đó,
ngồi á. Tôi nói ngồi là cái gì? Nó thì ngồi á mà. Tôi nói tôi ngồi đây nói chuyện gì nói đó. Cái mặt gì cũng lại đây. Trời ơi. Mặt lên mấy cái mặt về cũng lại đây. Trời ơi, thiệt là mình có biết cái gì đâu. Thế vì là sau này tôi mới điều tra ra, tôi hỏi nhiều người biết chuyện, họ mới nói cái chuyện đó là cái chuyện của các cái cô ăn xương đó. À, mà họ dùng cái từ vậy là mình đâu có biết. Thành ra là nó đúng ra nếu mình ngồi chơi là cũng được, tôi không ngán vậy đó. Ngồi đó rồi hỏi đạo tôi nói cho nghe, mình tính vậy hả? À, có thổ họ xí mặt gì cũng tới đây. Thành ra là không có cái chủng tử đó, không có chủng tử đó là mình không gặp họ được. Thành ra ở đây mà mình đoạn hết cái tính ác rồi đó, cái ác tâm rồi đó, nghe vào tự tánh rồi đó, thì mình sẽ không bị các cái thứ quỷ đó nó hại mình đâu. Cái thứ năm là tôi quân tập cái tính nghe vào tự tánh. Cái tính thấy, tính ngỡ, tính mến, tính xúc, tính biết cũng như vậy. Nghe vào tức là nghe vào cái lòng mình á, chứ không phải nghe bên ngoài. Nhớ cái điểm này, tất cả đều là nghe vào cái tiếng lòng màu nhiệm, tức là cái lương tâm, lương tri của mình. Quân tập cái tánh nghe vào tự tánh. Nghe vào tự tánh nha, mình nghe có thể là cái tự tánh của mình nó nói với mình tất cả đấy. Mà các vị thử thí nghiệm đi, về tới chiều nay làm việc rồi tối các vị thí nghiệm, hoặc là khuya các vị thức dậy sớm một chút rồi các vị ngồi lặng lặng, các vị có thể nghe mà. Miễn là đừng, lúc đó đừng có cái hoàn cảnh mà nó chưa có cái những cái chuyện mà buồn giận lo lắng trong gia đình đó, các vị yên tĩnh, các vị ngồi ra các vị nghe hết, có thể nghe vào tự tánh hết đó nha. Tánh mình thiện nghe được thiện, tánh mình nghĩ ác nghe được ác, với điều kiện là mình cố gắng mình để cái tâm thanh tịnh thì mình nghe hết. Thành ra người ta tu hành đó là người ta gọi là thiền đó, tức là ta quán chiếu, ta tư duy, ta nghe, tư duy ta nghe lại cái lòng của mình. Được gọi là nghe vào tự tánh. Cái này không phải là cái chuyện khó, không phải là cái chuyện mà nói xa xôi mà người làm được, người ta làm được đâu. Các vị làm được hết. Giờ phút yên lặng tốt hơn hết là rửa mặt rửa mày kỹ lưỡng ha, rồi ngồi có cái bàn Phật hay là không có bàn Phật cũng được, nhưng mà cái chỗ tương đối là thanh tịnh. Rồi các vị đọc một câu kinh nào, bài kinh nào đó ngắn ngắn, tâm hồn nó lắng xuống rồi các vị bắt đầu buông kinh ra để ngồi nghe, thì nghe vào tự tánh của mình được hết. Cái đó được gọi là năng quán đó. Con người mình là vận dụng cái quán trí mình quán vào tự tánh, rồi nghe con nó bày vẽ cho mình. Nếu mà cái nghiệp ác của mình nhiều hàng ngày thì nó bày vẽ mình phát triển lên nghiệp ác. Nếu mà mình muốn đi vào con đường thiện thì cũng trong cái giờ phút mà mắng lặng thanh tịnh đó, nó bày vẽ cho các vị á, hướng lên con đường thiện. Nghe vào tự tánh, cái tánh thấy nghe ngữ nếm xúc biết cũng như vậy, cũng nghe vào bên trong, khiến chúng sanh đang khi bị hại, bị dao mát, bị vũ khí gậy gộc nó gãy từng khúc chẳng xúc phạm được. Đấy, thế thì là cái dao mát này là tức là dao nói dao hai lưỡi nè, con dao ưu tư nè, sầu muộn nè, những cái mà nó làm cho mình phiền toái đó, những cái dao mát gậy gọc đó, tức là những cái nó làm cho khổ đau tâm tư mình đó, là nó mất hết. Chứ còn cái người mà thường tu hành mà quán niệm tư duy trong chánh niệm rồi thì là dao mát gậy gộc ai mà đánh ai mà chém ở đâu cũng có. Ngược lại nếu mà mình làm ác, nghĩ ác, nói ác, làm ác thì là dao gậy bên ngoài nó chém thiệt á, thì là vô phương, không có ai làm sao cho nó gãi được. Mã tấu cái nào cái nấy ghê gớm lắm. mình động tới cái quyền lợi của họ là họ có thể chém, mà cái đó niệm Quan Âm cũng không giải được, không giải cái đó được hết. Cho nên ở đây phải để ý đó, để ý là tại vì mình nghe vào tự tánh, tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết, mình nghe vào nội tâm, nghe vào tự tánh, do vậy mà những cái nghĩ ác, nói ác, làm ác của mình không còn nữa, mình bỏ hết rồi. Vì bỏ hết rồi cho nên là cái nguyên nhân đấu tranh là chém giết nó không còn, thành ra dầu có dao bao nhiêu cũng như không có dao, có gậy chắc cỡ nào cũng như không có gậy, tự coi như nó gãy hết, là cái ý nói như vậy đó. Cũng như sách Nho ta gọi là nhu nhược trì thân chi bổn mà can cường nhá quả chi nhân, cái người mà trên đời này, cái người mà không có bị đánh đòn là cái người nhu nhược, cái người mềm yếu. Còn cái người mà thường bị thương tích và bị đánh nhiều là cái người can cường nghề võ sư, võ thuật. Cho nên là cái bất cứ một ông võ sư nào mà giỏi mấy cũng đều bị đánh rất là dữ, chẳng qua là nhờ có thuốc được trị vậy thôi chứ bị đánh rất là dữ. Còn cái người mà mềm yếu á, cái người mà lanh á, thì ngược lại nó là cái nguyên do giữ mình độc đáo, không bị ai đánh. Vì vậy mà quân tử như Thiện Dương Thủy, cái người quân tử đã làm lành như nước, nước nó mềm lắm. Thiệt nhu thường tại khẩu mà chỉ chiếc chỉ di can, cái lưỡi nó mềm cho nên nó vĩnh viễn nó ở trong miệng của con người cho tới khi con người già chết nó mới tiêu. Còn cái răng mà nó gãi là tại vì nó cứng. Thành ra cái người mà hiền lành nè, cái người đạo đức nè, cái người có trí nè ha, thì không cần học nghề võ mà không hề có bị thương. Còn cái can cường mà hay gây sự, hay đấu lý gây sự ha, hay cạnh tranh thì giỏi, càng giỏi thì lại càng bị thương nhiều. Cho nên cái chỗ này là gậy gọc nó gãi là ý vậy đó. Do mình quán chiếu nội tâm, tâm hồn thanh tịnh, do vậy mà những cái điều kiện đấu tranh giành giật quyền lợi phải quấy, người ta không có cạnh tranh với mình. Sáu là tánh nghe tôi quân tập đến cái độ tinh thuần, sáng suốt khắp cùng pháp giới, tất cả những gì đen tối không tồn tại được, khiến cho chúng sanh dù ở gần bên với ác quỷ, vượt xoa cư bàn trà, tỳ xá xà, phu đơn na, vân vân, mà chúng không nhìn thấy được. Thế thì là các cái thứ quỷ này do mình tu hành nó thanh tịnh đó mà. Các thứ quỷ này là quỷ thô bạo, là quỷ bất nghĩa, là quỷ vô lương, là quỷ độc ác nè, nó không có gần mình được. Là vì mình quán chiếu lại trong cái tiếng lòng mình rồi, cái tâm của mình nó thanh tịnh, nó trong suốt, thì tất cả những cái mà phiền phức kia nó đâu có đến được. Hết giờ rồi, gần đây ha.
Chúng sanh do biến thể miền đổi.